Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong bài 2 chúng ta sẽ nghiên cứu về tổng quan đại thừa và tiểu thừa, nhằm so sánh một cách khái quát ở một mức độ đơn giản về những điểm tương đồng và dị biệt của hai trường phái Phật giáo quan trọng nhất này. Nếu trong 20 bộ phái Phật giáo chỉ có Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ được tồn tại, thì vai trò của Phật giáo Nguyên Thủy là rất lớn, và Đại Thừa đó là một sự phát triển theo hướng chuyên sâu về phương diện phân tích ngôn ngữ và ứng dụng. Phần 1, dẫn nhập. Khái niệm căn bản Phật giáo Đại Thừa được hiểu là một Phật giáo phát triển. Tiếng Anh có hai từ: Later Buddhism và Developed Buddhism. Khái niệm Later Buddhism mô tả về tính thời gian ra đề của trường phái này giống chuẩn hơn về phương diện học thuật. Later là giai đoạn sau, Developed là phát triển, nói về nội dung và các biểu hiện của hình thái đạo Phật trong lịch sử truyền đạo xuyên suốt gần 25 thế kỷ. Khi gọi đạo Phật Đại Thừa, người ta ám chỉ đó là một hình thái đạo Phật nhập thế, cách tăng trên nền tảng tiếp biến văn hóa. Cũng có những giai đoạn mà đỉnh cao nhất là thông qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật giáo Đại Thừa chỉ cho đạo Phật mà người theo tham gia tâm linh và hành đạo phải là những vị Bồ Tát nhập thế, lệ lạc cho quảng đại đa số. Về phương diện địa dư, đạo Phật giai đoạn sau còn được gọi là Phật giáo Bắc Phương hay là Bắc Tông Phật giáo, chỉ cho một hình thành thái Phật giáo phát triển về sau này đi theo hướng miền Bắc Quán Độ, trải qua các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều, Tây Tạng, Ba Tư, Afghanistan, vân vân. Đối lại với hình thái Phật giáo vừa nêu là Phật giáo Nguyên Thủy, như một cách dùng từ khá phổ biến tại Việt Nam, tiếng Anh gọi Phật giáo này là Early Buddhism, Phật giáo thời kỳ đầu, được tính 100 năm sau khi Đức Phật qua đời cho đến 100 năm sau. Một số dịch ngữ khác chỉ cho đạo Phật hình thái này là Primitive Buddhism, tức là Phật giáo nguyên ủy, Phật giáo nguyên chất, Phật giáo nguyên thủy, hoặc là original Buddhism, vốn hoàn toàn không có các thuật ngữ tương đương trong tiếng Pali. Cho nên về phương diện học thuật á, nếu mạnh dạng chúng ta nên bỏ từ Phật giáo nguyên thủy mà chỉ dùng cái từ Phật giáo thượng tọa bộ hay là trưởng lão bộ phái thôi. Về phương diện đại dư, Phật giáo nguyên thủy phát triển ở miền nam của nước Ấn Độ, trải qua tích lan như là cứ điểm phát triển về sau này, từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Sau đó đạo Phật đã lan rộng ra khỏi Ấn Độ Dương và có mặt ở Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và một số quốc gia khác ngày nay. Cho Phật giáo nguyên thủy là Phật giáo tiểu thừa là một sai lầm lớn về phương diện Phật học. Một số dân bản học Phật giáo đã dùng những từ rất nặng ám chỉ cho Phật giáo giai đoạn 100 năm đầu là các hạng giống lép, những cái tâm lý hẹp hòi, ích kỷ, cá nhân, và lấy cái to của mình làm trục xoay trong tu học tâm linh, chưa bận tâm, chưa quan hoài về việc dấn thân nhập thế giúp cho nỗi khổ niềm đau của con người và xã hội đó được vơi đi. Sai lầm lớn đó nằm ở chỗ không thấy được sự chuyển hóa từ giáo pháp Đức Phật đối với những người cư sĩ tại gia thực tập tâm linh Đức Phật trong vòng 3 tháng đầu. Trọng tâm của đạo Phật là giúp cho con người giải phóng chấp ngã, vốn là đầu mối của toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Thì không có lý do gì một bậc thánh A-la-hán thoát khỏi sanh tử, bắt phải chuyển về đạo đức tâm linh, lại trở thành là một người hẹp hòi ích kỷ. Chuyện đó không bao giờ có. Nhưng đó là những cái giới hạn của lịch sử. Khi quá trình tiếp biến văn hóa đã mở ra hai phương trời Phật sự, hai phương pháp Phật học. Một bên đó thì muốn giữ lại một cách nguyên si nền Phật học của Đức Phật lịch sử, và một bên đó là nhập cuộc với xã hội để tạo ra một hình thái mới. Từ đó có nhiều ngôn ngữ là lời lẽ nặng nề với nhau. May mắn là vào năm 1951, đạo Phật giáo tại Colombo, Tích Lan quy tụ nhiều đại diện Phật giáo trên toàn cầu đến từ nhiều quốc gia, thống nhất không sử dụng Phật giáo tiểu thừa và đại thừa, thay đó là Phật giáo thượng tọa bộ và Phật giáo phát triển, hay là Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền, dùng các khái niệm về thời gian hay là khái niệm về địa dư để mô tả bản chất của hai trường phái Phật giáo vẫn tốt hơn là những ám chỉ mang tính nội dung mà không khéo sự xúc phạm lẫn nhau sẽ làm cho các thực tại tâm linh Phật giáo bị trẻ nhỏ và mất sức đoàn kết. Thời kỳ Phật giáo nguyên thủy cho đến thời kỳ Phật giáo bộ phái bao gồm gần như là 500 năm, tính luôn giai đoạn phát triển của nó. Trong suốt giai đoạn này đó, ta chưa thấy trong bất kỳ một văn bản kinh điển của các trường phái Phật giáo các khái niệm đại thừa và tiểu thừa. Khoảng 150 năm trước Tây lịch và phần lớn 100 năm trước Tây lịch thì hình ảnh khái niệm đại thừa, tiểu thừa như là những học thuyết dị biệt ám chỉ cho Nam truyền và Bắc truyền mới bắt đầu có mặt. Và lúc đó cái mâu thuẫn của hai trường phái thông qua cách dùng từ này được phản ánh đạt ở cái mức độ cao nhất và cũng là xấu nhất trong lịch sử truyền đạo của đạo Phật. Hai nhỏ, sự liên hệ giữa hai trường phái, Hòa thượng Quảng Độ trong lời tựa do đại thừa tiểu thừa quy đi vào giáo tư tưởng luận có nhận xét khá lý thú về bản chất của các trường phái Phật giáo qua đoạn văn sau đây. Phật giáo như một cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn, bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là tiểu thừa Phật giáo, phần cành lá là đại thừa Phật giáo. Dùng hình ảnh của một cái cây để mô tả về ba giai đoạn phát triển của Phật giáo qua ba hình thái của Phật giáo sẽ nhằm giúp cho chúng ta hình dung được cái tính tương tục, kế thừa và phát triển của đạo Phật, hơn là cho rằng ba hình thái của đạo Phật đó là khác nhau, đối lập nhau, xung đột nhau, mâu thuẫn nhau. Hòa thượng nhận xét tiếp tục như sau: người ta không thể nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc, nhưng nếu chỉ có gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống. Hoặc giả có gốc, có thân cây mà không có cành lá thì cây ấy cũng như là cây trong mùa đông, không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trụi tiêu điều. Đạo nhân sách vừa nêu nhằm cho thấy là tính bổ sung giữa hai hình thái chính của đạo Phật là Nam truyền và Bắc truyền là rất cần thiết. Bên cạnh một đạo Phật nguyên ủy hơn, nguyên chất hơn trong giai đoạn của Đức Phật còn tại thế, Đại thừa được Hòa thượng khẳng định như là một sự phong phú, giống như là cành nhánh lá xum xuê của một thân cây. Nếu thiếu đó thì chức năng cây đề, cây đa, tàn che bóng mát hoàn toàn không thể hình thành được. Kết luận Hòa thượng viết như sau: cái cây Phật giáo cũng thế, cả ba phần căn bản, tiểu thừa, đại thừa có hợp lại, có biểu lý và bổ sung thì mới là cái cây Phật giáo hoàn toàn. Theo chúng tôi, lời nhận xét đó là rất tích cực, rất ấn tượng bằng một ảnh dụ liên hệ đến cây. Như vậy, giáo pháp căn bản của Đức Phật thời kỳ Đức Phật, giáo pháp thời kỳ Phật giáo bộ phái và giáo pháp thời kỳ phát triển của Đại thừa như là một dòng chảy. Nếu không có căn bản của đạo Phật thì không có bộ phái, không có bộ phái thì không có đại thừa. Và như vậy, thay vì tách ra ba hình thái đạo Phật này thì chúng ta nên xem như là một sự tiếp nối, làn sóng sau đẩy làn sóng trước vậy. Trong kinh Tạng Pali và kinh điển A Hàm, chúng ta thỉnh thoảng bắt gặp những khái niệm Đức Phật chỉ dạy một cổ xe duy nhất là pháp thừa. Khái niệm Pali Dhammayana, tức pháp thừa, được hiểu trong Tương Ưng Bộ Kinh phần sớ giải ở trang 769, được định nghĩa đồng với khái niệm Bát Chánh Đạo. Khái niệm là có khác nhau, nhưng mà nội hàm thì không có khác. Chữ Dhamma tức là chánh pháp trong văn học Pali và A Hàm được hiểu là toàn bộ hệ thống chân lý Phật dạy, bao gồm 6 phương diện: nhận thức luận, chính trị và xã hội, đạo đức học, logic học, siêu hình học và triết học ngôn ngữ. Khái niệm Vinaya thì chỉ cho các khái niệm đạo đức, các quy định đạo đức và những lối sống đạo đức, nhằm hỗ trợ cho một người có tri thức, đỉnh cao nhất là trí tuệ, có thể sống hạnh phúc bây giờ và tại đây, và cũng như có một cảnh giới tái sinh an lành sau khi mạng chung. Bản sớ giải kinh Tương Ưng có đoạn sau đây: này Ananda, Con đường tám chánh là đồng nghĩa với cổ xe tối thượng, đó là cổ xe pháp, là sự chiến thắng vô thượng trong mọi chiến thắng, trong mọi chiến trận giết phục tham ái sân hận và si mê. Và điều này đó được trích từ Tương Ương Bộ Kinh. Như vậy, chức năng chính của giáo pháp là sự chuyên chở từ khổ đau đến hạnh phúc, từ phàm thành thánh, thông qua việc giải phóng toàn bộ các yếu tố tiêu cực ở thân và tâm để hình thành ra một tổng thể tích cực, giúp cho người trải nghiệm an lạc nội tại, sâu lắng, bất biến, để có thể sống hạnh phúc trong mọi tình huống, thuận dần nghịch của cuộc đời. So sánh đoạn kinh vừa nêu với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ta có câu: chư Phật chỉ dùng một cổ xe duy nhất dẫn chúng sanh đến con đường giải thoát, nhất thừa Phật đạo, không có hai thừa, lại càng không có ba thừa nào khác. Khái niệm nhất Phật thừa trong tình huống này đó, ngoài cái ý nghĩa chuyên dùng ở trong Đại Thừa, là giúp cho các chúng sinh giác ngộ thành Phật, vượt lên trên giác ngộ của Bồ Tát và giác ngộ của A-la-hán, còn được hiểu trọng tâm của Phật giáo là mở mắt tự giác cho con người. Mà tự giác theo đạo Phật Nguyên Thủy bao gồm có ba bước. Bước một, như lý tác ý, tức là các lớp thực tại và thế giới như thực tại đang là thực tại chính nó, sự vật chính nó. Kế đến là dùng chánh tư duy và chánh kiến để hình thành ra một thế giới, thế giới quan, nhân sinh quan có lệ cho hạnh phúc của con người, nhằm giúp con người rũ bỏ được các chấp trước liên hệ đến thần linh, duy vật, duy tâm, ngẫu nhiên, vân vân. Thứ ba là trí tuệ, tức là một nhận thức sáng suốt vượt qua khỏi mọi giới hạn chấp ngã và chấp pháp, và có khả năng giúp cho con người định hướng lối sống đạo đức, không vi phạm pháp luật. Như vậy, khái niệm pháp thừa và nhất thừa Phật đạo là giống nhau về nội dung. Nhiều lần trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật đã lặp đi lặp lại câu nói sau đây: tất cả các sông đều tuôn chảy về đại dương, đại dương chỉ có thuần một vị duy nhất là vị mặn. Giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Đây là đoạn kinh khẳng định về tính nhất quán của đạo Phật trong việc mang lại con đường giải quyết mọi vấn nạn khổ đau của kiếp người và chúng sinh. Trong Tương Ương Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh, Đức Phật khẳng định nhiều lần câu nói sau đây: này các đệ tử, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên thuyết hai điều: vạch mặt chỉ tên khổ đau và chỉ bài con đường giải quyết khổ đau thôi. Giải quyết khổ đau nên liên hệ đến pháp thừa, tức là các phương diện chánh pháp rất cần thiết, mà theo đó con người sử dụng sẽ có kết quả ngay lập tức, và hiệu ứng kết quả đó còn tồn tại ở những kiếp về sau. Vấn đề 2 về văn hệ và văn phong. 1. Phương thức truyền thừa. Cả hai trường phái Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đều sử dụng phương pháp khẩu truyền, tức là truyền miệng. Tất cả những lời dạy về chân lý và đạo đức của Đức Phật cho đến suốt gần 500 năm hoặc tối thiểu là 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Kết thúc giai đoạn truyền khẩu đó thì đạo Phật mới bắt đầu được biên tập thành kinh điển nhờ vào năng lực ký ức đặc biệt của các vị tu sĩ Phật giáo, mà những lời dạy của Đức Phật dầu trải qua trên 400 năm vẫn được phản ánh một cách khá trung thực. Cuối tháng 12 dương lịch mỗi năm, tại Bồ Đề Đậu Tràng, truyền thống đọc tụng kinh điển Pali thuộc lòng vẫn diễn ra. Rất nhiều các nhà sư đến từ nước Miến Điện thuộc Lào Vanh Vách, 152 trung bộ kinh, 32 trường bộ kinh, mấy ngàn bài kinh ngắn trong Tương Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. Trong thời hiện đại, tác động của truyền thông, kỹ thuật số, con người dễ đánh mất chánh niệm, mà vẫn còn đó rất nhiều các nhà sư thuộc Lào như thế, thì chúng ta được phép suy luận một cách logic rằng mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, do vì tâm trọng kính chánh pháp và muốn sử dụng chánh pháp như một chiếc bè để giải quyết các phát nạn khổ đau, các tăng sĩ Phật giáo thuộc lòng năm bộ kinh Nikaya không phải là chuyện quá khó khăn. Cho nên phương thức truyền thừa bằng miệng nó cũng có giá trị của nó. Do vậy, muốn học Phật pháp, người ta phải đến bên thầy trực tiếp để học. Còn thời đại hiện nay đó, thì chúng ta phải đối diện trước một cái khủng hoảng, đó là giảng đường online. Người đến nghe tại lớp sẽ ít dần, nhưng mà nghe online không thể có tác dụng tâm lý trực tiếp như là nghe trực tiếp được. Nghe trực tiếp chúng ta phải ngồi nghiêm túc, lịch sự, lắng tâm, chú ý với một cái không gian của lớp học. Do vậy, cùng thời điểm đó chúng ta không phan duyên các đối tượng trần cảnh khác để đạt được chánh niệm, và điều đó tạo ra một năng lực ký ức cực kỳ tích cực. Nghe pháp online, ta có thể nằm trên ly quăng, võng, ghế, thậm chí vừa tập thể dục vừa nghe pháp, vừa nấu cơm vừa nghe pháp, vừa tắm vừa nghe pháp, không thể nào có được cái tâm chuyên nhất và cái tâm tôn kính pháp. Do đó các giảng đường online không thể thay thế được giảng đường truyền thống. Phương thức truyền thừa bằng khẩu vẫn có một giá trị không thể phủ định. Hai nhỏ, văn hệ. Phật giáo Nam truyền sử dụng tiếng Ma Kiệt Đà trong thời đại của Đức Phật, cho đến khoảng 300 năm sau vào thời đại của Đại đế Asoka. Lúc đó Pali là quốc ngữ của Ma Kiệt Đà, mà Ma Kiệt Đà có một vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng nền văn hóa triết học tôn giáo của toàn nước Ấn Độ. Nó giống như là Hindi ngày nay tại Ấn Độ vậy, như là một quốc ngữ, không phải chỉ riêng miền Bắc mà toàn miền Nam. Phật giáo Đại Thừa sử dụng phiên ngữ miền Trung Ấn Độ, được hiểu trong thuật ngữ Phật học là Hybrid Sanskrit, nghĩa đen là Sanskrit lai tạo, một khái niệm mà các nhà Ấn Độ học tạo ra để phân biệt sự khác nhau giữa văn bản học Phật giáo bằng tiếng Sanskrit này và các văn bản tôn giáo của Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo và các giáo phái của Bà La Môn giáo. Sanskrit lai tạo là Sanskrit Phật giáo. Điều đó cho thấy là cái phong trào tiếp biến dân báo về ngôn ngữ Phật giáo Đại Thừa đó đã rất sáng tạo, dùng cái nền ngôn ngữ dân phạm của tiếng Sanskrit vốn có, hình thành nên một loại dân phong và dân phạm rất cá biệt của Đạo Phật Đại Thừa. Mặc dù như thế, văn hệ Sanskrit vẫn không được Phật giáo Nam truyền thừa nhận là Buna Vachana, tức là lời Phật dạy truyền thống, vì văn học Sanskrit lai tạo cũng giống như số phận của Sanskrit thuần túy chỉ đáp ứng cho một thiểu số dân tinh túy, tức là những thành phần trí thức cao cấp nhất của xã hội. Sanskrit ngày nay tại Ấn Độ, mặc dù vẫn còn một số học giả sử dụng để đối thoại và truyền thông, nhưng nó không phải là một ngôn ngữ được quảng đại đa số sử dụng. Ít nhất là trong truyền thống Phật giáo Nam truyền đó, có hai giai đoạn. Giai đoạn thời Đức Phật cho đến thời kỳ bộ phái đó, thì ngôn ngữ sử dụng chính là tiếng Magadhi của tiểu bang Ma Kiệt Đà, nay là tiểu bang Bihar. Về sau này khi đại đế Asoka lên ngôi vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch đó, thì tiếng Pali đó bắt đầu trở thành là một cái ngôn ngữ có một cái chỗ đứng rất mạnh, và đã ảnh hưởng đến phong trào truyền đạo của Đạo Phật tại Tích Lan. Kế theo sau đó là các nước Miến Điện, Thái Lan, là Campuchia, và ảnh hưởng đến văn hóa của các quốc gia này. Vấn đề 3, về Đức Phật, ta có thể khái quát quá những dị biệt và tương đồng qua các vấn đề cơ bản sau đây. 1, vai trò của Đức Phật. Kinh điển Pali khẳng định Đức Phật là đấng toàn tri, có 6 thần thông, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự ra đời của Đức Phật là rất quý hiếm, như hình ảnh biểu tượng hoa u đàm nghìn năm nở một lần. Thực ra cây Ashok mà chúng ta thường phiên dịch Hán Việt là cây vô u là một chủng loại thảo mộc không có hoa. 1.000 năm, 10.000 năm hay là tỷ tỷ nghìn năm thì nó vẫn không có hoa. Người Ấn Độ thích dùng các ngôn ngữ biểu tượng để làm giàu cái vốn mô tả và tạo ra sự phong phú cho văn học. Đó là cái phong cách văn học của họ. Chúng ta cần phải giải mã các ngôn ngữ mô tả biểu tượng này bằng chính chiếc chìa khóa của nền văn hóa đó. Theo Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật Thích Ca không phải là Thượng Đế, nhưng vượt lên trên Thượng Đế, vì theo Đức Phật Thượng Đế chưa từng có thật. Thượng Đế do con người nắn tạo ra. Trong một phần kinh tập thuộc Lục Tạng, Đức Phật có độ nhận xét sau đây: nếu Thượng Đế là có thật, Như Lai lược liệt Thượng Đế vào hạng bất công tội lỗi, vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng theo Ngài đó là một tập cấp xã hội gồm có 4 giai cấp. Giai cấp chính trị, tức sắc lễ đệ. Giai cấp tôn giáo và giáo dục, tức bà la môn. Giai cấp bao tử, tức thư gia. Và giai cấp phục dịch lao động, tức thủ la la. Sự vượt trội của Đức Phật khỏi Thượng Đế là một điều hiển nhiên, vì Ngài đã xóa sổ Thượng Đế khỏi cái nền văn hóa của Ấn Độ, giúp cho con người tự lập vào chính mình, không dựa dẫm, không sợ hãi Thượng Đế, để không đổ lỗi các nỗi khổ niềm đau cho Thượng Đế, cho quá khứ, cho số phận an bài, mà hãy giải quyết nó từ gốc rễ nhân quả ở hiện tại. Cả hai trường phái đều thừa nhận rằng là Đức Phật là bậc đạo sư, chỉ là người chỉ đường. Kinh điển Đại Thừa thì thích dùng cái từ Đức Phật là bậc đại luân y, là bậc đại pháp dương, chúa của chánh pháp tức chân lý, chúa của đạo đức tức luật. Những lời dạy của Ngài có khả năng dứt điểm tất cả các loại nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, cá nhân hay tập thể, do biệt nghiệp hay cộng nghiệp tạo ra trong quá trình có mặt trong sanh tử luân hồi. Đây là những khái niệm mô tả rất chuẩn xác và rất ấn tượng về giá trị nhân văn, nhân bản, nhân đạo mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đang khi đó, nhiều tôn giáo nhất thần bao gồm như Do Thái giáo, Công giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo đều có quan điểm giống nhau là Thượng Đế là ánh sáng, Thượng Đế là con đường, Thượng Đế là tất cả. Đang khi đó, Đức Phật khẳng định rất rõ Ngài không tạo ra con đường vì con đường đã có sẵn, chỉ phát hiện ra tính năng đúng của con đường đúng để dẫn đến tòa lâu đài chánh pháp, tòa lâu đài Phật trí, tòa lâu đài Niết bàn, mà mỗi người ai tự mình cất bước bước đi đều có thể đạt được kết quả an lạc như chính Đức Phật đã đạt được. Đó vừa là một sự khiêm tốn tri thức, vừa là sự cống hiến vô ngã và không tác quyền của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Như vậy, về vai trò của Đức Phật lịch sử như đạo sư, như pháp vương, cả hai truyền thống Phật giáo Pali và A Hàm Tương Đương cũng như là Phật giáo Đại Thừa đều thống nhất. Hay nhỏ, sử liệu về Đức Phật lịch sử theo Phật giáo Nam truyền, Đức Phật sinh ra vào năm 624, đi tu lúc 29 tuổi, thành đạo lúc 35 tuổi, nhập diệt vô vi Đức Bàn ở tuổi 80, có 45 năm chuyển bánh xe chánh pháp tứ diệu đế. Cuộc đời của Ngài là một cuộc đời rất thật, rất người, rất gần gũi. Từ đó, Phật giáo Nam truyền đã phát họa ra một Đức Phật lịch sử. Ba sự kiện chính đản sinh thành đạo nhập Niết bàn theo Phật giáo Nam truyền đều diễn ra vào ngày trăng tròn tháng Ve Sắc, tức rằm tháng Tư theo lịch Trung Quốc và lịch Việt Nam. Theo Phật giáo Bắc truyền, Đức Phật sinh vào năm 624, vào ngày mùng 8 tháng 4, đi tu năm 19 tuổi, vào ngày mùng 8 tháng 2, có 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, thành đạo vào ngày 8 tháng 12 âm lịch lúc 30 tuổi, nhập diệt vào lúc 79 tuổi, rơi vào ngày rằm tháng 2, có 49 năm thuyết pháp. Tất cả những gì thể hiện liên hệ đến Đức Phật, ngay cả trong giai đoạn mang thai và 19 năm đầu tại vương cung, cũng như là 11 năm tầm sư học đạo, đều là thị hiện, tức là giả vờ đóng kịch, đóng vai con người, đóng vai nghiệp phàm, đóng vai mất phương hướng, đóng vai như một người đang mò mẫm tìm ra các giải pháp, và cuối cùng truyền bá con đường tâm linh mà lịch sử ba đề chư Phật đã từng làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm. Mục đích của việc hình thành ra một đạo Phật tôn giáo cũng như là một Đức Phật tôn giáo là nhằm xác định chân lý tứ diệu đế và các giáo pháp cũng như đạo đức được Đức Phật giảng dạy là chính thống, là chân truyền, là có hệ thống. Người Ấn Độ rất thích các mô hình truyền thống như vừa nêu. Một nhân vật nào mới toanh mà ra nói một vấn đề gì đó chưa chắc người ta đã tin, dầu nó là chân lý. Cho nên các đạo sĩ Bà La Môn giáo thời Đức Phật cho đến ngày nay muốn làm đạo thành công đều phải mang mặt nạ và áo khoác là Thượng Đế tái sinh. Và để hình thành ra hình ảnh nhân cách tôn giáo đó thì người ta phải vẽ ra các câu chuyện rất là ly kỳ, từ lúc mang thai, hạ sinh, tuổi thơ ấu và lớn lên, giác ngộ, chân lý đều vượt trội hơn những người phàm bình thường. Và Đạo Phật Đại Thừa ảnh hưởng khá nhiều. Tác phẩm mô tả Đức Phật tôn giáo nhiều nhất trong văn học Kinh điển Đại Thừa chính là Kinh Đại Bát Niết Bàn, gần 1.000 trang. Mọi thứ liên hệ đến cuộc đời 80 năm của Đức Phật đều được xem là đóng vai người phàm, đang khi Ngài đã trở thành bậc đại giác ngộ rồi. Ba nhỏ, về thân Phật có một khác nhau rất căn bản giữa hai truyền thống Phật giáo. Nếu Phật giáo Nam truyền cho rằng sắc thân của Đức Phật được cấu tạo bởi đất nước gió lửa, nương vào tinh cha huyết mẹ hình thành và tồn tại bằng vật thực, chịu sự tác động của vô thường, cho nên vẫn chịu bốn giai đoạn sanh già bệnh chết, thì trong Phật giáo Đại Thừa việc vay mượn đó cũng là một sự thị hiện thôi. Cho nên hoài sắc thân vốn có thể bị các cái nỗi đau liên hệ đến bệnh tật và tai nạn bởi vô thường ảnh hưởng chi phối, Đức Phật còn có các loại thân đặc biệt hơn. Từ đó Phật giáo Đại Thừa đã hình thành ra học thuyết tam thân Trikaya. Khắp thân được gọi nôm na là thân chánh pháp, tức xem toàn bộ lời dạy chân lý và đạo đức của Đức Phật chính là thân thể của Ngài. Các trường phái Phật giáo Đại Thừa đã có một cái nhìn xa trông rộng về cái tình trạng mê tín hóa và tín ngưỡng hóa các xá lệ như là các di vật tín vật rất quan trọng, được xem như là bảo vật quốc gia, cho nên đã nhắc nhở các đệ tử hành trì của mình hãy xem chánh pháp của Đức Phật như là thân thể và là sự sống của Đức Phật đang còn tại thế. Quan điểm này sẽ giúp cho các hành giả rũ bỏ được các mặc cảm rằng là con hay là tôi sanh ra thời mạt pháp hay là tự pháp cách xa Đức Phật quá nhiều, cho nên không đảm bảo rằng mình có thể tu tập thành công những chân lý siêu việt, những lời dạy minh triết đặc biệt mà Đức Phật đã tuyên bố. Hành trì theo học thuyết pháp thân sẽ giúp cho đạo Phật phát triển mạnh. Còn có các sơ lệ của Đức Phật như là các bảo vật quốc gia hay không, không quan trọng lắm. Ngoài pháp thân còn có báo thân, tương đương với khái niệm thọ dụng thân. Đây là một loại thân hưởng thụ tất cả các công đức từ các việc thiện bể thân khẩu ý mà trong quá trình tu tập Đạo Bồ Tát các Đức Phật đã hình thành một cách rất trọn vẹn và toàn hảo. Ngoài ra còn có ứng thân, tức là sắc thân nhằm đáp ứng các Phật sự dưới hình thức là con người. Thì thân này đã được hiểu như là một tổ hợp gồm có 5 yếu tố: thân thể, tứ đại, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Sự tương tác giữa thân và tâm là hai chiều. Như vậy, trong học thuyết tâm thân, pháp thân là học thuyết quan trọng nhất, được đề cao ở mức độ đạo đức học và tâm linh học, nhằm khích lệ sự hành trì Phật pháp, giúp cho con người không phải quá sợ hãi về tính vô thường chi phối đến thân thể mà con người đang có. Bốn nhỏ, số lượng và thọ mạng. Phật giáo Nam truyền cho rằng chỉ có một Đức Phật lịch sử sống 80 tuổi, đang khi Phật giáo Đại Thừa khẳng định rằng có vô số các Đức Phật ở mười phương. Thọ mạng của các Đức Phật là dài lâu vô thượng, tùy theo sở thích và phát nguyện, có thể đánh đố và thách đố lại cái quy luật khắc nghiệt của vô thường. Cuối thời kỳ Phật giáo bộ phái cho đến giai đoạn Phật giáo Đại Thừa phát triển vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, thì trong Phật giáo Nam truyền bắt đầu hình thành ra một học thuyết rằng ngoài Đức Phật Thích Ca lịch sử còn có các Đức Phật quá khứ. văn học sớ giải của đạo Phật Pali phát họa 20 mấy Đức Phật quá khứ, có khi là 24, có khi là 27. Cách vương thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 15 cây số đường chim bay, có một nơi được xem như là nơi ra đề của Đức Phật quá khứ. Mục đích hình thành ra học thuyết này đó là nhằm khẳng định rằng chân lý tứ diệu đế và toàn bộ con đường tâm linh của Đức Phật Thích Ca lịch sử khám phá đó, không phải là từ trên trời rơi xuống mà có một truyền thống. Đức Phật quá khứ đó là Phật Diên Đăng đã mở đường, và Đức Phật Thích Ca là người tiếp tục trải nghiệm con đường tâm linh đó để phụng sự cho cư dân địa cầu như là một nhu cầu không thể thiếu. Hết thế hệ lãnh đạo này sẽ có thế hệ lãnh đạo tâm linh khác ra. Thực ra về phương diện lịch sử thì chỉ có một Đức Phật Thích Ca lịch sử thôi, trước đó chưa từng có một vị Phật nào khác. Đại thừa phát triển đến độ có vô số các Đức Phật qua các nghi thức sám pháp, đó là những đại thừa phát triển về sau, và phát triển mạnh nhất vẫn là đạo Phật Trung Quốc. Thọ mạng của Đức Phật A Di Đà dưới góc độ của Tịnh Độ Tông á, được đánh giá là dài lâu vô lượng, tức là vô lượng thọ. Đang khi nghĩa gốc căn bản của Amitajus gọi là Amitab chính là vô lượng quang. Ánh sáng trong Phật giáo được biểu đạt qua mặt trời, mặt trăng, đuốc, nến, lửa, ánh đèn, tượng trưng cho các sắc thái trí tuệ, mà cao nhất là Thập Tứ Bát Nhã. Như vậy, hiểu theo nghĩa bóng, vô lượng quang là trí tuệ không giới hạn. Bất cứ ai sở hữu được trí tuệ, người đó có một tầm nhìn không giới hạn, nhìn xa, trông rộng, hiểu biết được các nguyên nhân, các quy luật và tất cả các vận hành của quy luật trong thế giới, bao gồm con người. Về sau này người ta phát triển thêm ý nghĩa thứ hai là vô lượng thọ, tức là tuổi thọ không giới hạn. Nếu hiểu theo nghĩa bóng, tính bền bỉ kiên trì trong Phật sự là không giới hạn. Rồi về sau này Phật giáo Trung Quốc đưa thêm ý nghĩa thứ ba là vô lượng công đức. Thực ra vô lượng công đức không phải là nghĩa gốc. Hễ ai có trí tuệ không giới hạn, bền bỉ các Phật sự và phụng sự không giới hạn thì công đức sẽ được tăng trưởng theo năm tháng thôi. Trên thực tế thì chưa từng có Đức Phật nào tồn tại quá 120 năm. Nếu ta lấy thời gian của hành tinh mình làm hệ quy chiếu, qua hồi nay cho chúng ta biết một ngày đêm ở trên mặt trăng bằng 30 ngày đêm ở địa cầu chúng ta. Cùng trong một hệ mặt trời mà còn có múi giờ dài ngắn khác nhau, thì chúng ta có thể tin là các hành tinh khác có sự sống của con người trong vô số các dải thiên hà và ngân hà cũng có thể có độ chênh lệch về thời gian so với con người trên địa cầu mà mình đang sống. Nhưng cho rằng là Đức Phật có một tuổi thọ vô lượng là không thể chấp nhận được về phương diện quy luật, mà chính Đức Phật Thích Ca lịch sử đã khẳng định điều đó: sanh già bệnh chết là không thể thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi làm cho cái già được tồn tại lâu, không bệnh tật, khỏe mạnh, và cái chết chậm diễn ra hơn, chứ không thể ai làm cho cái chết không diễn ra được. Đó là một sự khác biệt rất lớn giữa đạo Phật nguyên thủy và đạo Phật phát triển về sau. Vấn đề 4, giáo pháp căn bản. Một nhỏ, những điểm tương đồng. Cả hai trường phái Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đều thừa nhận các triết học tứ diệu đế, tam pháp ấn, lý duyên khể, nhân quả đạo đức, luân hồi tái sanh là những hiện thực không thể phủ định. Tứ diệu đế là nhằm giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau bằng tri thức luận và thực tập tâm linh. Tam pháp ấn là hình thành ra thế giới quan Phật giáo trong sự vô thường. Phần lớn con người tạo ra các phản ứng khổ đau thì Phật dạy con người thực tập vô ngã để vô hiệu hóa và ly tâm hóa khổ đau. Như kể là hình thành ra học thuyết phủ định tính duy thần, duy Phật và duy tâm để hình thành ra một đạo Phật rất nhân bản. Nhân quả nghiệp báo như một hỗ trợ cho nền tảng đạo đức học, giúp cho mọi người có thể sống hạnh phúc hơn và giảm đi một cách tối đa các trách nhiệm về việc gánh lấy các hậu quả xấu từ các hành vi đạo đức. Cả hai trường phái đều thừa nhận rằng là Đức Phật chủ trương một xã hội bình đẳng, không bốn giai cấp, không có phân biệt giới, ai cũng phải bình đẳng trước luật pháp, bình đẳng đạo đức, bình đẳng xã hội, bình đẳng dân sự, bình đẳng tâm linh trên nền tảng bình đẳng sinh học. Vì vậy, Đức Phật khích lệ mọi thành phần trong xã hội, nam, nữ, giới tính thứ ba, già, trẻ, màu da, sắc tộc, biên giới đều có thể trải nghiệm con đường tâm linh và giải phóng nỗi khổ niềm đau. Dĩ nhiên, trong đạo Phật bộ phái vẫn ghi nhận những giới hạn của những người thuộc giới tính thứ ba mà Hán ngữ thường gọi là hoàng môn, gồm có năm loại. Những giới hạn căn bản nhất là tham ái. Vì giới tính thứ ba không thỏa mãn được tham ái, cho nên họ thay đổi bản tính giống như là thay áo còn hơn là giới văn nghệ sĩ và điện ảnh. Ngoài học thuyết bình đẳng thì đạo Phật còn chủ trương các hình thái công bằng xã hội và đề cao nhân quyền, dân chủ, các quyền căn bản của con người dưới nhiều phương diện khác nhau. Đạo Phật là nền minh triết đi tiên phong về lĩnh vực này và tạo ra rất nhiều các nền tảng để giải phóng con người ra khỏi các phân biệt đối xử mà vốn không nên có. Về phương diện tâm linh, cả hai trường phái đều thừa nhận tám chánh đạo là con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người và chúng sinh thôi, không có con đường nào khác. Bát chánh đạo còn gọi là con đường độc lộ dẫn đến giải thoát. Ở kinh Trung Bộ, Đức Phật chơi chữ khi so sánh bát chánh đạo là khổ hạnh khó thực hành nhất, mà ai thực hành được quả chứng tối thiểu là thành chân nhân, quả chứng tối đa trở thành thánh nhân. Chân nhân là thích hợp cho người tại gia, thánh nhân thích hợp cho đối tượng xuất gia. Đây là con đường dẫn đến Niết Bàn, không có con đường thứ hai. 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc, 14 tông phái của Phật giáo Nhật Bản và 20 bộ phái Phật giáo thời kỳ tranh minh học thuật đạo Phật, hầu như không có trường phái nào vượt trội hơn được bát chánh đạo. Thậm chí có thể nói một cách nghiêm túc, phần lớn các bộ phái và những trường phái Phật giáo đại thừa về sau chỉ là một phần ứng dụng rất nhỏ của chánh niệm và chánh định, tức là hai yếu tố trong bát chánh đạo thôi. Hơi thở và tứ niệm xứ chỉ là một phần ứng dụng của chánh niệm. Niệm Phật cũng là một phần ứng dụng của chánh niệm, một phần sáu của lục niệm. Mật tông cũng là một cái niệm của chánh niệm để giúp cho hành giả khỏi phân tâm đối với đối tượng trần cảnh thôi. Cho nên hành giả nào muốn giác ngộ sớm, an lạc trọn vẹn thì đồng một lúc phải thực tập cả ba phương diện đạo đức, trí tuệ và thiền định. Chỉ hay rộng là tám yếu tố trung đạo, con đường độc lộ duy nhất. Hai trường phái Phật giáo đều thừa nhận và phủ định, xin lỗi, đều phủ định không có nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân của vũ trụ. Đối với các tôn giáo nhất thần trên toàn cầu, xưa cũng như nay, nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là đấng tạo vật, là đấng sáng thế, là đấng sáng tạo chủ. Đối với chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ, cũng như là duy vật biện chứng ngày nay, quy kết mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người và ý thức, bắt nguồn từ vật chất. theo đạo Phật và Đức Phật, đó là một ngộ nhận lớn. Các trường phái triết gia của phương Tây có những trường phái chủ trương rằng là tâm là đầu mối của mọi sự vật hiện tượng, đó cũng là một cực đoan và theo đạo Phật là một thiên kiến, là một biên kiến, là một tà kiến. Đạo Phật chủ trương duyên khởi và vô ngã, tức là phủ định tính nguyên nhân đầu tiên, dầu chúng ta liệt đó là duy thần, duy vật hay là duy tâm. Và từ đó đạo Phật đã hình thành ra một nhân sinh quan rất nhân bản và rất khác biệt. Ngành duy thức học của Phật giáo nhằm giải thích cho chúng ta về một cái hiện tượng gọi là vô biểu sắc, tương đương với các hệ thống thần kinh đối lập lại với lại phù trần căn, tức là những cái giác quan biểu đạt bên ngoài như là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân, làn da, không hề có dụng ý cho rằng là tâm là đầu mối sản sinh ra mọi sự vật hiện tượng. Các nhà duy thức học chỉ muốn khẳng định một điều: cái mà chúng ta nhận thức bằng các giác quan thực chất chỉ là ảo ảnh hay là các ảnh tượng được ghi nhận lại trên vô biểu sắc ta. Ngày nay khoa học chứng minh cho chúng ta điều đó rất rõ. Khi con mắt nhìn thấy một cái cây, đầu tiên á, võng mạc tiếp nhận cái vật đó ngược chiều 180 độ, sau đó đưa về thần kinh trung ương theo một cái hướng ngược chiều 180 độ, lúc đó chúng ta có một nhận thức về cái hình ảnh lần thứ hai của cái cây. Như vậy trên thực tế chúng ta chỉ tiếp nhận được bóng dáng của trần cảnh chứ không phải là tự thân của chính nó. Nhờ những khám minh khoa học này mà hình ảnh duy thức ở trong đạo Phật khác hoàn toàn với duy tâm của triết học phương Tây. Hay nhỏ về đạo đức học, Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương 5 điều đạo đức và 10 điều thiện cho người tại gia. Đây là nền tảng đạo đức cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và thế giới, đi đầu và vượt trội hơn tất cả các hệ luật pháp vốn có trên hành tinh. Hầu như là chưa có một hệ luật pháp nào hoàn chỉnh hơn 5 điều đạo đức và 10 điều thiện được Đức Phật giảng dạy. Hiện nay thì phần lớn các quốc gia nghiêm cấm sản xuất, buôn bán, tiêu thụ ma túy, có liên hệ đến điều khoản đạo đức thứ 5. Nhưng vẫn chưa có nhiều quốc gia cấm uống rượu và các loại độc tố bao gồm thuốc lá. Đạo Phật đã khẳng định đó là những điều có thể trở thành là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến các tệ nạn gia đình và các tệ nạn xã hội. Về đạo đức học tâm linh cho người xuất gia, trên nền tảng của 10 điều thiện và 5 điều đạo đức, Đức Phật giảng dạy 10 điều đạo đức cho Sa Di, 5 pháp học thêm cho Thích Somanani, 250 điều khoản đạo đức cho Tỳ Kheo Tăng và 348 điều khoản đạo đức cho Tỳ Kheo Ni. Đó là những quy chuẩn luật đạo đức rất nền tảng và giới bản Patibukha của Đức Phật, sau đó được hình thành thành văn bản học, đã trở thành là văn bản luật mang tính pháp quy đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đó là những đóng góp rất lớn. Theo Phật giáo Bắc truyền, ngoài hai hệ thống đạo đức dành cho người tại gia và xuất gia thì còn có thêm đạo đức Bồ Tát, chia làm hai cấp bậc: Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Chủ nghĩa kết quả đã bắt đầu được thay thế bằng chủ nghĩa tác ý. Kết quả của một hành động phản ánh cái quá trình nhân quả của chính nó, nhưng mặt khác khẳng định rằng phần lớn các kết quả còn tỷ lệ thuận với chiều kích và sử dụng tâm, tức là động cơ. Cái nguyên ủy của các hành động, lời nói và việc làm mà mỗi người có thể thể đạt đối với xã hội và cộng đồng. Đây là một đóng góp rất lớn của Phật giáo Đại Thừa. Trong truyền thống Phật học Pali, như cụ thể qua kinh Pháp Cú, thì Phật nói là khi có tác ý thì con người sẽ có các hành động, lời nói và việc làm. Cũng giống như là có con trâu đi trước thì vật kéo xe sẽ lê lết theo sau, như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Nhưng nhấn mạnh đến góc độ đó về phương diện luật đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy đó nhấn mạnh về bằng chứng học, tăng vật học. Ví dụ như để khẳng định đâu là một nghiệp sát thì phải gồm có các yếu tố. Thứ nhất, có một người chết. Thứ hai là có bằng chứng dẫn đến cái chết đó. Thứ ba, có các công cụ, phần lớn là hung khí, sử dụng để tạo ra cái chết. Thứ tư là có những người chứng kiến để thừa nhận. Và thứ năm, đương sự phải thừa nhận rằng mình là một sát nhân, hoặc có một thẩm phán hay một người trung gian đứng xác định rõ đó là một tội dẫn đến chết người. Và dựa vào định nghĩa này đó, nếu robot theo học viễn tưởng trong tương lai có thể có cảm xúc, có những hành động, lâu lâu cũng có những robot bị mát, có thể dẫn đến chết người, thì cái đó không được xem trong luật là một hành động sát sinh. Vì hành động sát sinh chỉ được hiểu là con người giết con người, hay là các loài động vật giết con người. Và tội trên nền tảng đó phần lớn là quy định đối với con người, chứ chưa có quy định đối với các loài động vật, huống hồ là quy định cho robot. Bộ phim Hollywood AI Robot mô tả về các giới hạn của chủ nghĩa robot, mà nếu không khéo có thể dẫn đến nhiều hiểm họa cho con người về phương diện sức khỏe, về phương diện siêng năng, và về phương diện xã hội cũng như là luật pháp. Cho nên động cơ của các hành vi là rất quan trọng, mặc dù các hành vi chưa được thể hiện nhưng cũng đã góp phần hình thành ra một loại nghiệp mà trong kinh Tạng Pali Đức Phật đã khẳng định tác ý là một loại nghiệp. Nói một cách khác là Phật giáo Đại Thừa đã dựa vào cái câu tác ý là nghiệp để hình thành ra chủ nghĩa động cơ đối với các hành động đạo đức. Và từ đó các phân định kết quả của các hành vi đạo đức cần phải được lập cước trên các động cơ này. Và đây là một trong những chiếc chìa khóa để giải quyết các phán nạn giữa con người với con người. Ví dụ phát xuất từ một động cơ tốt, cha và mẹ có thể la rầy làm cho đứa con buồn, đứa con giận dỗi bỏ nhà ra đi. Đó là vì đứa con bị rơi vào cái chứng tự kỷ, hay là chấp vào cái tôi quá lớn, cho nên dễ bị thương tổn, xúc phạm, tự ái. Đang khi động cơ của cha mẹ đây không thể bị phủ định, nhưng những đứa con rơi vào tình trạng vừa nêu phớt lờ, và từ đó dẫn đến cái sự gián cách truyền thông và mối quan hệ gia đình và xã hội giữa cha mẹ và con cái. Ba nhỏ, phương thức độ sinh. Phật giáo Nguyên Thủy khẳng định trong quá trình biên tập kinh điển, nhất là trong đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất, không ai được quyền thêm một câu và cũng không ai được bớt một chữ. Giữ truyền thống và bản sắc Phật giáo như chính Đức Phật đã dạy. Dù là thế, chúng ta vẫn thấy giữa những gì được Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Nguyên Thủy sử dụng vẫn có những điều khác biệt với lời dạy gốc của Đức Phật. Ví dụ như trong kinh Tạng Pali, Đức Phật nói những điều giảng dạy của ta mang tính điều tiết, thích hợp với bối cảnh và không gian thời điểm này ở đây, nhưng nếu không thích hợp ở những nơi khác thì nên linh động dẹp bỏ đi, và những vấn đề phát sinh cần phải mạnh dạn bổ sung vào. Rất tiếc dưới sự trị vì, dưới sự chủ trì của Ngài Đại Ca Diếp, các quan niệm đó đã không được đề cập đến. Đây cũng là cái điều tranh luận lớn trong biên tập. Chứ có lẽ quan điểm của Ngài Ca Diếp là muốn giữ cái tính Nguyên Thủy những gì mà Đức Phật đã dạy hơn là áp dụng. Đa khi trọng tài cho việc áp dụng, tiêu chí cho việc áp dụng và những giám sát an toàn cho việc áp dụng đó gần như khó có thể đặt ra trong bối cảnh truyền thông bằng miệng. Văn học và kinh Tạng Pali khẳng định rằng là Đức Phật không thể độ cho những người không có duyên, không thể độ những người mà nhân số của họ đã đến lúc chín mùi. Giác ngộ là một tiến trình chuyển nghiệp tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, hoàn toàn dựa vào tự lực, lấy bát chánh đạo làm nền tảng. Đạo Phật Đại Thừa hình thành ra học thuyết phương tiện trí tuệ phường xảo, hay là trí tuệ phương tiện, về sau này người ta bỏ đi, gọi tắt là phương tiện. Cho nên việc sử dụng thỉnh thoảng có thể bị lạm dụng hoặc không phản ánh đúng được bản chất học thuyết rất là cao cấp của Đạo Phật Đại Thừa. Phương tiện thiền xảo phải lấy trí tuệ làm hệ quy chiếu, dựa vào căn tính, phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo, triết học, cư nghiệp cá nhân, làm thế nào để trình bày và truyền bá một hình thái đạo Phật tiếp ứng được đúng với cái mức tiếp nhận và hành trì của đương sự và người đang tu học Phật pháp. Kết quả truyền bá Phật pháp theo đó có mặt. Từ học thuyết trí tuệ phương tiện hay trí tuệ quyền xảo, việc tiếp biến nhân hóa trong truyền thống Đại Thừa đã trở thành là một phương thức độ sinh rất hiệu quả. Nếu trong Đạo Phật truyền thống hình ảnh của Nhất Thần Giáo không được đề cập đến, thì trong Đạo Phật Đại Thừa về sau này, nếu Nhất Thần Giáo và Đạo Thần Giáo có mặt, thì họ cũng là những công cụ minh họa rằng họ đã là người giác ngộ, trở thành đệ tử của Đức Phật rồi. Thông điệp này ám chỉ rằng thay vì đi theo Nhất Thần Giáo, Đa Thần Giáo vốn chiếm đại đa số các tôn giáo trên hành tinh, thì hãy đến với Đạo Phật. Câu chuyện sau khi giác ngộ, văn học Bali về sau này, trong giai đoạn Phật giáo bộ phái phát triển đến đỉnh điểm, cho rằng là Đức Phật muốn nhập Niết Bàn do lời thỉnh của Ma Vương. Sau đó Phạm Thiên Sahampati đã ba lần kiền thỉnh đảnh lễ và hôn đúc tinh thần Đức Phật rằng ngoài các nhân vật và các đối tượng trong thế giới không thể tiếp nhận được Niết Bàn và trí tuệ tuyệt đỉnh mà Ngài đã khám phá, có thể dẫn đến phỉ báng, thì vẫn còn đó rất nhiều con người có được năng lực và tiếp nhận đó. Xin Ngài hãy vận chuyển Đại Pháp Luân. Sau đó Đức Phật mới chịu Pháp Luân. Thực tế thì Đạo Phật làm gì thừa nhận có Thượng Đế, mà Thượng Đế ra thỉnh Đức Phật chịu Pháp Luân. Thông điệp này muốn gửi gắm một điều là nếu Thượng Đế là đấng sản vật sanh ra con người vạn vật, thì Thượng Đế đã nhường gian sang vũ trụ mà ông đã từng cai quản lại cho Đức Phật, vì ông đã nhận Đức Phật làm thầy rồi. Đó là thông điệp. Đang khi còn là tại gia với tư cách là thái tử, Đức Phật đã biện luận với vua cha để buộc vua cha phải chấp nhận cho thái tử đi tu, qua việc khẳng định sinh và bệnh chết là không thể trái ngược lại. Cái tâm kiên quyết như thế để độ quần sinh, không mong một mình hưởng ngai vàng, không có lo gì sau khi giác ngộ mà ngài lại thôi chột cái tâm bồ đề muốn nhập Niết Bàn đầu tiên. Chuyện đó không bao giờ thích hợp được, không bao giờ có mặt được. Cho nên các hư cấu về sau này đó, nếu chúng ta không mạnh dạn đặt lại vấn đề, thì có thể là làm giảm đi một vài hình ảnh nguyên thủy của Phật giáo truyền thống. Các Bồ Tát và những người đi theo con đường Bồ Tát trong Đại Thừa dựa vào trí tuệ quyền xảo phát nguyện không nhập Niết Bàn, đồng hành với các chúng sinh khổ đau để có thể giúp cho họ các công cụ, các phương pháp, các phương tiện truyền thông tâm linh để từng bước vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cho nên mối quan hoài về giác ngộ không phải là tiêu chí hàng đầu của Bồ Tát hạnh. Bốn nhỏ quả quỳ giải thoát. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, quả A-la-hán được xem là cao nhất. Đức Phật là A-la-hán đầu tiên, Thập Đại Đệ Tử và nhiều vị A-la-hán là các A-la-hán tiếp tục sau Phật. Như vậy, giữa Phật là A-la-hán và các A-la-hán sau Phật chỉ khác nhau về tính thời gian. Một người khám phá đi đầu và những người còn lại là nối tiếp theo sau thôi. Cho nên trong 10 danh hiệu Đức Phật thì có một đức hiệu là A-la-hán được xem là ứng cúng. Ở bản phiên dịch của Trung Quốc không thích dùng A-la-hán mà đổi lại cái từ ứng cúng, tức là lấy một trong cái nghĩa quan trọng của từ A-la-hán. Chứ thực ra theo định nghĩa gốc, Phật là bậc A-la-hán. Chứ thực tế thì thanh văn, duyên giác và độc giác Phật là ba phương diện tu tập khác nhau mà quả chứng tối đa là quả A-la-hán. Phật giáo Trung Quốc đã phân định sự cao và thấp giữa thanh văn và duyên giác. Trên thực tế thì không có khác biệt. Thanh văn là nghe Đức Phật thuyết pháp, thực tập theo Phật pháp mà giác ngộ A-la-hán. Duyên giác là quán chiếu về tính duyên khể mà giác ngộ đạo lý, trở thành quả A-la-hán. Độc giác Phật sanh ra không cùng thời với Đức Phật, tu tập tứ diệu đế, đặc biệt là bát chánh đạo, rũ bỏ mọi tham ái, sân hận, si mê, chấp trước, thành được quả A-la-hán. Như vậy đó là ba cái cách thực tập khác nhau, còn quả chứng là một thôi. Theo Phật giáo Bắc truyền, A-la-hán chỉ là 1/3 của con đường tâm linh. 2/3 còn lại bao gồm là quả Bồ Tát và quả Phật. Bồ Tát thừa được sử dụng như là một khái niệm đối lập lại và vượt trội hơn thanh văn thừa, mà quả chứng tối đa là A-la-hán. Và theo Đại thừa, A-la-hán không phải là quả vị chánh đẳng chánh giác. Thanh văn thừa, độc giác thừa cũng thế. Sau khi đi 1/3 kế tiếp, các vị A-la-hán dầu tu tập theo phương pháp nào, nếu trải nghiệm Bồ Tát thừa sẽ chứng đắc được quả Bồ Tát. Về sau này Phật giáo Đại thừa phát triển chi tiết, Bồ Tát gồm có 50 cấp bậc tâm linh, được gọi là gia vị tâm linh hay là địa, khái niệm chung là Bồ Tát địa. Sau khi chứng đắc được 2/3 con đường giác ngộ tâm linh, tu tập chuyển toàn bộ thức thành trí, thì hành giả Bồ Tát sẽ trở thành là quả Phật, còn được gọi là đạt được đỉnh cao nhất của nhất Phật thừa hay là nhất thừa. Đó là phân biệt chi tiết của Phật giáo Đại thừa. Dựa vào kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích và kinh Thủ Lăng Nghiêm, ba bản kinh cơ bản của Đại thừa, so sánh với nội dung của quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư của A-la-hán, chúng ta thấy trên đại thể là giống nhau. Ngôn ngữ sử dụng phân tích ở trong các bản kinh về các cấp độ tâm linh của Bồ Tát qua các bản kinh Bồ Tát địa là có khác. Đó là khác nhau về cách mô tả chi tiết và đơn giản thôi. Người chứng đắc quả A-la-hán đã giải phóng toàn bộ mọi chấp ngã, chấp pháp, không còn chấp thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi, là tự ngã của tôi, là sở của tôi. Nhờ đó thông dong an lạc, tự tại, thảnh thê trên mọi phương diện của đời sống. Người chứng đắc đạo quả Bồ Tát chừng lắm là cũng những kết quả như vừa nêu thôi. Do đó nếu chúng ta mạnh dạn dựa vào văn bản gốc của đạo Phật thời kỳ đầu thì không thể nào cho rằng A La Hán là một cái quả vị thấp kém. Cho nên mọi đánh giá phê bình chỉ trích về tính tiêu cực, tính ích kỷ, tính nhỏ nhoi, tính hẹp hòi và tính lúa lép là hoàn toàn khó có thể chấp nhận được. Trên thực tế thì không có một vị A-la-hán nào là còn chấp ngã và ích kỷ cả. Là các Phật tử tại gia chỉ cần học một bài học về vô ngã và từ bi là có thể có ứng xử cao thượng đối với người khác rồi. Huống hồ sau nhiều năm, thậm chí là nhiều chục kiếp tu tập chứng đắc đạo quả A-la-hán mà không giải quyết được vấn đề này thì nó hoàn toàn trái ngược lại với những nội dung được định nghĩa về giá trị tâm linh của các bậc thánh A-la-hán. Năm nhỏ, Niết Bàn. Điểm giống nhau của hai trường phái Nam Truyền và Bắc Tiền là cho rằng Niết Bàn là trạng thái an tịnh, hoàn toàn vắng bóng mọi phiền não, mọi lậu hoặc, mọi nghiệp chướng, và không còn manh mối nào tàn dư gì của tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Đó là một trạng thái an tịnh, vi diệu, an lạc, giải thoát, còn được gọi là vô vi, tức là phi điều kiện hóa, phi vô thường hóa. Trong kinh Udana, Đức Phật khẳng định Niết Bàn không phải là mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, cảnh giới, thời điểm và bất cứ một nơi nào. Niết Bàn là một sự thanh tịnh hoàn toàn thân và tâm. Và điều này cũng hoàn toàn phù hợp với kinh Đại Bát Niết Bàn trong Bát Truyền. Điểm khác biệt căn bản nhất về phương diện Niết Bàn là khi Phật giáo Bắc Truyền cho rằng Niết Bàn có bốn dạng. Hữu dư Niết Bàn là sự chứng đắc Phật quả khi cơ thể vật chất này vẫn còn tồn tại, cho đến lúc nào người ấy nhắm mắt lìa khỏi đề, thì lúc đó một loại Niết Bàn thứ hai được đặt tên là vô dư Niết Bàn, tức là không còn cảnh giới tái sinh, không còn kính điều kiện để hiện hữu trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không còn tạo nghiệp để dẫn đến luân hồi. Theo Phật giáo Nam Truyền, Niết Bàn là vô ngã, Niết Bàn là phi điều kiện, Niết Bàn là một trạng thái mà ai đến giai đoạn đó mới có thể cảm nhận được. Cho nên hình ảnh mà Phật giáo Nam Truyền thường mô tả về Niết Bàn là như củi hết lửa tắt. Củi là hình ảnh chỉ về nhiên liệu của sanh tử, mà theo đạo Phật chính là tham ái, sân hận, si mê, gọn lại là tham ái và chấp thủ. Khi nhiên liệu sanh tử đã kết liễu thì sự tái sanh được kết liễu. Cho nên trong giai đoạn chứng đắc được vô dư Niết Bàn thì hành giả sẽ không còn các hình thái tái sinh. Bốn câu tuyên ngôn mà Phật giáo Nam Truyền thường khẳng định đối với một bậc chứng A-la-hán, tức là hết sanh tử, bao gồm tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Đây cái đó, trong Phật giáo Đại Thừa, ngoài vô dư Niết Bàn, hữu dư Niết Bàn, còn có khái niệm vô trụ xứ Niết Bàn, tức là nói được cái giá trị Niết Bàn trong mọi hoàn cảnh, không gian, bao gồm các nghịch cảnh. Vì người đạt được Niết Bàn là đạt được bất phối chuyển về tâm linh. Niết Bàn theo đó được định nghĩa có bốn đức, đó là thường, lạc, ngã và tịnh. Thường là không bị chi phối bởi thời gian, Lạc là hạnh phúc tuyệt đỉnh. Ngã ở đây đó là có một cái thực thể an lạc hạnh phúc. Và tịnh là vượt khỏi mọi chấp ngã và chấp pháp. Dĩ nhiên Phật giáo Nam truyền không chấp nhận quan điểm vừa nêu. Nói tóm lại, khi tổng quan về Nam truyền và Bắc truyền, chúng ta ghi nhớ những vấn đề dị biệt và tương đồng căn bản, để trên nền tảng đó khi đi vào các học thuyết căn bản mang tính triết học Phật giáo, bao gồm nhận thức luận, triết học chính trị xã hội, đạo đức học, logic học, triết học siêu hình và triết học ngôn ngữ, chúng ta sẽ thấy đóng góp của các triết gia Phật giáo trong lịch sử mấy nghìn năm phát triển đạo Phật trên các châu lục. Và điểm căn bản nhất là hai trường phái này vẫn giống nhau thôi, còn những điểm dị biệt là không đáng kể. Ra tạm kết thúc bài này tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.